Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 11 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Và tôi là Quỳnh Diệp. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga.
Sư đoàn 968 Quân khu 4 tổ chức hội thao chiến sĩ mới năm 2025.
Hải quân Mỹ phóng thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn từ UAV.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Andrei Rimovich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký kế hoạch đối tác chiến lược Việt Nam Nga trong lĩnh vực quốc phòng giai đoạn 2026-2030. Đây là văn bản hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong 5 năm tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang có cuộc gặp bên lề với Thượng tướng Alexander Vasilievich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Trao đổi về kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, hai bên đánh giá cùng với sự phát triển quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng song phương luôn được quan tâm, củng cố và phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, nhằm triển khai, phát huy hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết và các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác quân binh chủng, đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, nhằm xây dựng trung tâm trở thành hình mẫu biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước, duy trì phối hợp tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM+, tiếp tục tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng mỗi nước tổ chức trong thời gian tới.
Tối qua mùng 10 tháng 5, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh trên nước bạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Moscow, toàn đoàn đã quyết tâm luyện tập nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và thay đổi về thời tiết, địa bàn, môi trường sinh hoạt để luyện tập động tác, đội hình, bảo đảm chuẩn nhất, đẹp nhất, hội nhập, thống nhất với các khối tham gia duyệt binh của các nước. Với tinh thần nỗ lực và nghiêm khắc trong luyện tập cởi mở và thân thiện trong sinh hoạt hàng ngày, các quân nhân Việt Nam đã tạo được những dấu ấn sâu sắc, tích cực, đầy thiện cảm không chỉ đối với nước chủ nhà mà còn cả với những quốc gia cùng tham gia lễ duyệt binh, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Sáng nay đã diễn ra chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hải Phòng tổ chức, với sự tham gia của 42 khối diễu binh diễu hành và 4 khối nghi lễ, cùng đông đảo người dân, du khách. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam tạm thời chia thành hai miền, Hải Phòng trở thành một trong những địa điểm cuối cùng ở miền Bắc, còn nằm dưới sự kiểm soát của thực dân Pháp. Hiệp định Geneva quy định thời gian 300 ngày để Pháp chuyển quân tập kết vào miền Nam. Từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955, Hải Phòng đã chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của quân và dân ta trên nhiều mặt trận. Cuộc đấu tranh kéo dài trong suốt 300 ngày, cho đến ngày 13 tháng 5 năm 1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, kết thúc quá trình đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva trên địa bàn thành phố. Đây là sự kiện đánh dấu miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ mới, khôi phục kinh tế, xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần ngày giải phóng Hải Phòng năm 1955, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, sư đoàn 968 quân khu 4 tổ chức hội thao chiến sĩ mới năm 2025 giữa trung đoàn 19 và trung đoàn 176. Các nội dung hội thao gồm điều lệnh bắn súng tiểu liên AK-71, kỹ thuật gói buộc, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn xa trúng đích bài 1, chiến thuật từng người, tổ bộ binh trong chiến đấu, thể lực, nhận thức về chính trị, hậu cần kỹ thuật. Hội thao nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và kỹ năng thực hành động tác của chiến sĩ mới, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện những năm tiếp theo đạt kết quả cao.
Hôm nay, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động hiến máu nhân đạo góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong và ngoài huyện. Nhiều đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nhiều lần tham gia hiến máu với tinh thần trách nhiệm cao. Thời gian tới, Lữ đoàn 971 tiếp tục xác định công tác dân vận, hoạt động vì cộng đồng là một nội dung quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng gần dân, hiểu dân, vì dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Hải quân Mỹ đã đạt được cột mốc quan trọng trong công nghệ tên lửa khi lần đầu tiên phóng thành công tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn từ một nền tảng máy bay không người lái UAV. Theo đó, tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn được phóng từ UAV BQM-34 trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi. Cách tiếp cận mới giúp mang lại tính linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Khi UAV có thể triển khai ở những khu vực mà các máy bay có người lái khó tiếp cận hoặc phải đối mặt với rủi ro cao. Việc phóng tên lửa từ nền tảng không người lái sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các nền tảng có người lái và binh lính. Thiết kế nhỏ gọn và hệ thống nhiên liệu được đơn giản hóa giúp làm giảm gánh nặng hậu cần và làm cho vũ khí phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau, từ máy bay chiến đấu có người lái đến UAV. Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn có lực đẩy nhanh, mạnh và duy trì tốc độ cao, đặc biệt có lợi khi xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến hoặc truy đuổi mục tiêu cần phản ứng nhanh.
Công ty quốc phòng Huta Stalowa Hula, gọi tắt là HSV của Ba Lan, vừa ký một thỏa thuận khung quan trọng với Bộ Quốc phòng nước này để sản xuất 1.400 phương tiện bọc thép bánh xích bổ xúc, bao gồm 1.014 xe chiến đấu bộ binh. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng trên bộ của quốc gia này. Xe chiến đấu bộ binh bổ xúc là xe bánh xích hiện đại có khả năng lội nước do HSV hợp tác với Brozhenniowa phát triển. Xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa ZSSV-30, pháo tự động Bushmaster 2 30mm và tên lửa chống tăng có điều khiển Spire RR. Lớp giáp mô đun cung cấp khả năng bảo vệ mở rộng trước các mối đe dọa đạn đạo và thuốc nổ, trong khi thiết kế lội nước cho phép vượt sông mà không cần hỗ trợ, một khả năng thiết yếu khi xét đến địa hình nhiều sông ngòi như của Ba Lan. Nhờ thiết kế dạng mô đun khung cầm của bò xúc có thể hỗ trợ phát triển nhiều biến thể chuyên dụng như xe chỉ huy và điều khiển, xe cứu thương, sơ tán y tế, nền tảng trinh sát và hệ thống kỹ thuật chiến đấu. Tính linh hoạt này đảm bảo khả năng ứng dụng rộng rãi và giá trị lâu dài cho quân đội Ba Lan.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.